chào các bạn thính giả. Chào mừng các bạn đến với kênh radio trực tuyến của Trung tâm Con Người và Thiên nhiên. Để giảm thiểu các vấn đề ô nhiễm không khí trên cả nước, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Việt Nam cần có những lộ trình, tiêu chí rõ ràng về việc giảm thiểu tỷ lệ ô nhiễm theo từng giai đoạn. Kế hoạch quốc gia về môi trường không khí cần có tiêu chí rõ ràng. Tác giả: Minh Ánh. Nguồn: Báo Lao Động. Để giảm thiểu các vấn đề ô nhiễm không khí trên cả nước, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Việt Nam cần có những lộ trình, tiêu chí rõ ràng về việc giảm thiểu tỷ lệ phần trăm ô nhiễm theo từng giai đoạn. Phải có tiêu chí và lộ trình cụ thể. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký quyết định 1973 QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Mục tiêu cụ thể là kiểm soát tốt các nguồn khí thải công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Đảm bảo các cơ sở sản xuất công nghiệp kiểm soát, xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động liên tục. Ra soát, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam. Tăng cường công tác giám sát, cảnh báo, dự báo chất lượng không khí xung quanh tại các đô thị, các khu vực tập trung nhiều nguồn thải. Kiểm soát hiệu quả các nguồn khí thải phát sinh từ các hoạt động dân sinh, xây dựng, nông nghiệp. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam nhận định kế hoạch hành động quốc gia này là phù hợp với thực tiễn, hướng tới mục tiêu chung là giảm ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, nên có những chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể về mức độ giảm thải ô nhiễm. Chúng ta phải vạch ra được những tiêu chí cụ thể như 3 năm tới chúng ta phải giảm được 10-20% lượng khí thải. Từ đó chia ra cụ thể từng lĩnh vực để giảm thải khí ô nhiễm như giảm khí thải xe máy, giảm khí thải từ các làng nghề. Đồng quan điểm, giáo sư Cao Thế Hà, chuyên gia môi trường cho biết, tại hội nghị COP26 diễn ra đầu tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cam kết với thế giới đến năm 2050. Việt Nam sẽ đạt mức phát thải zero CO2. Như vậy, theo giáo sư, Việt Nam cần có một lộ trình giảm ô nhiễm không khí càng sớm càng tốt. Bởi vì, việc xây dựng và thực hiện có thể mất cả năm và cần có những tiêu chí đánh giá cụ thể, chi tiết. Để làm được việc này, điều tiên quyết là chúng ta cần công khai số liệu về quan trắc môi trường. Giáo sư, tiến sĩ Cao Thế Hà nhận định nếu chỉ có kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí, thì điều đó là chưa đủ. Chúng ta cần có thêm những quyết định, văn bản khác. Theo ông Hà, để giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, cần có cái nhìn bao trùm về các nguyên nhân gây ô nhiễm. Trong khi đó, một trong những công cụ để thực hiện tính bao trùm chính là công khai số liệu, tức là thiết lập hệ thống dữ liệu về ô nhiễm không khí, cũng như các loại ô nhiễm khác. Công khai và có thống kê số liệu này hàng năm. Từ đó, chúng ta mới biết được lượng phát thải tăng đến đâu và kiểm soát được đến đâu. Giải pháp để giảm khí phát thải của phương tiện giao thông. Đối với nguồn khí thải giao thông, tiến sĩ Hoàng Dương Tùng nhận định, qua các số liệu có thể thấy, phần lớn nguồn thải xuất phát từ xe ô tô, xe máy cá nhân. Các biện pháp kiểm soát lượng khí thải xe máy đã được các nước trên thế giới triển khai từ rất lâu. Trước đó, tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định giảm lượng khí thải từ các phương tiện giao thông, cơ giới hóa. Tuy nhiên, thực tế vẫn chưa được thực hiện. Ông Tùng cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc thiếu các cơ sở pháp lý để triển khai. Nhận định về vấn đề giảm khí phát thải từ các phương tiện giao thông tại đô thị, giáo sư Cao Thế Hà đưa ra quan điểm chúng ta phải sử dụng nhiên liệu sạch, phát triển các công trình giao thông công cộng, tận dụng công nghệ 4.0, làm việc từ xa để hạn chế khí thải đô thị và phát triển đô thị xanh, trồng thêm cây. Nhìn chung, để giảm thiểu ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường, điều quan trọng nhất là phải đấu tranh lâu dài. Như tiến sĩ Hoàng Dương Tùng chia sẻ, chúng ta phải chống ô nhiễm môi trường, như chống giặc ngoại xâm. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn đăng ký kênh radio để nghe thông tin cập nhật hàng tuần từ chúng tôi. Để có thêm thông tin về Trung tâm Con Người và Thiên nhiên, xin mời các bạn ghé thăm website, Facebook hoặc YouTube của chúng tôi.